này. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời chú Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2012. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Chủ đề của sứ điệp này là giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký của hội đồng này. Sứ điệp đặc biệt được Đức Thánh Cha gửi đến các phụ huynh, gia đình và những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện, cũng như các vị trách nhiệm thuộc các lĩnh vực tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thông. Những điểm chính trong sứ điệp là, thứ nhất, giáo dục vừa là một quyền phổ quát, bất phân biệt phái tính, tôn giáo hay giai tầng xã hội, đồng thời cũng là một nghĩa vụ của cha mẹ, xã hội và những người thụ huấn. Nên giáo dục chân chính là giáo dục trong sự thật và tự do, với nguồn mạch là Thiên Chúa. Điều này chủ yếu bao hàm việc giáo dục về cách sử dụng tự do một cách đúng đắn. Đây là điều thiết yếu đối với sự thăng tiến công lý và hòa bình, vì nó đòi phải tôn trọng bản thân và tha nhân, kể cả những người có cách hiện hữu và lối sống khác. Các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, gia đình là trường học đầu tiên trong việc giáo dục về công lý và hòa bình. Những người có trách nhiệm về các tổ chức giáo dục thì có nghĩa vụ đảm bảo cho các em được nhận một nền giáo dục phù hợp lương tâm và các nguyên tắc của gia đình các em. Các vị lãnh đạo chính trị phải làm sao để người dân được giáo dục, nâng đỡ các gia đình và các tổ chức trong sứ mạng giáo dục, để các gia đình có thể lựa chọn các cơ cấu giáo dục mà họ coi là thích hợp nhất cho con em của họ. Thứ hai, công lý không phải chỉ là một sự thỏa thuận giữa con người với nhau. Điều gì là công chính, xét cho cùng, nó được xác định nhờ sự thật về con người. Chính nhân sinh quan toàn diện giúp chúng ta không vấy vào một quan niệm về công lý như một sự thỏa thuận của con người với nhau, và giúp chúng ta có khả năng đặt công lý trong chân trời liên đới và tình thương. Thứ ba, hòa bình vừa là một hồng ân của Chúa, vừa là trách nhiệm của con người. Các tín hữu Kitô tin rằng Chúa Kitô là hòa bình đích thực của chúng ta. Trong Chúa Kitô qua thập giá, Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với người và đã phá vỡ bức tường chia rẽ phân cách chúng ta với nhau. Trong Chúa Kitô chỉ có một gia đình duy nhất được hòa giải trong tình thương. Để trở thành những người thực sự kiến tạo hòa bình, chúng ta phải giáo dục bản thân về lòng từ bi, tình liên đới, cộng tác với nhau, thực hiện tình huynh đệ, tích cực hoạt động trong cộng đoàn và quan tâm gây ý thức về những vấn đề quốc gia và quốc tế. Tầm quan trọng của việc tìm kiếm những phương pháp thích hợp để tái phân phối tài nguyên, thăng tiến sự tăng trưởng, cộng tác phát triển và giải quyết các xung đột. Hòa bình cho tất cả mọi người chính là thành quả của công lý cho mọi người, theo lĩnh vực thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi người. Vào cuối phần thứ hai trong sứ điệp hòa bình, nói với các nhà giáo dục, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời kêu gọi với giới truyền thông và chính người trẻ như sau. Với giới truyền thông, Ngài viết, trong xã hội ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng có một trách vụ đặc biệt. Chúng không phải chỉ thông tin, nhưng còn huấn luyện tâm trí của người sử dụng, và do đó, chúng có thể đóng góp rất nhiều cho việc giáo dục người trẻ. Điều quan trọng là không bao giờ được quên rằng, có một quan hệ rất chặt chẽ giữa việc giáo dục và truyền thông. Giáo dục diễn ra qua truyền thông hoặc thông truyền. Hành động này có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với việc huấn luyện con người. Với những người trẻ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người trẻ cần có can đảm sống theo những tiêu chuẩn cao mà họ đề ra cho người khác. Trách nhiệm của họ thật lớn lao, ước gì họ có thể tìm được sức mạnh và sử dụng tự do của mình cách tốt đẹp và khôn ngoan. Họ cũng có trách nhiệm đối với chính việc giáo dục của họ, kể cả việc giáo dục về công lý và hòa bình. Phần kết luận sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha mang tựa đề Hướng mắt nhìn lên Chúa. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người, nhất là những người trẻ, đừng nản chí thất vọng và cũng đừng tìm kiếm những giải pháp dễ dàng cho các vấn đề khó khăn. Đức Thánh Cha viết rằng, các bạn đừng sợ dấn thân đương đầu với những công việc cam go và hy sinh, chọn lựa những con đường đòi hỏi sự trung thành và bền chí, khiêm tốn và tận tụy. Hãy tin tưởng nơi tuổi trẻ của các bạn và ước muốn sâu đậm của người trẻ mong được hạnh phúc, sự thật, vẻ đẹp và tình yêu chân thực. Hãy sống trọn vẹn thời kỳ này trong cuộc sống của các bạn, một thời kỳ rất phong phú và đầy nhiệt huyết. Tin Roma. Vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng kêu mời mọi người hãy dấn thân suy nghĩ về trách vụ rao giảng phúc âm cho châu Mỹ. Trong bài giảng thứ ba của Mùa Vọng, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và những cộng tác viên của Ngài tại Giáo triều Roma hôm 16 tháng 12 vừa qua, Linh Mục Raniero Cantalamessa, giảng viên Phủ Giáo Hoàng, đã chia sẻ về công cuộc rao giảng phúc âm đầu tiên cho châu Mỹ. Nhìn nhận những lỗi lầm và bóng tối của công việc rao giảng phúc âm lần đầu tiên cho châu Mỹ khởi sự từ năm 1492, Linh Mục giảng viên Phủ Giáo Hoàng kêu gọi mọi tín hữu hôm nay, thay vì nhấn mạnh đến việc học những bài học của quá khứ, hãy dấn thân suy nghĩ về trách vụ hiện nay là rao giảng phúc âm cho đại lục này. Để đáp lại trách vụ này, các tín hữu cần có lại sức mạnh và lòng hăng say của những nhà rao giảng phúc âm đầu tiên. Cha Raniero Cantalamessa đã quả quyết như sau. Sự trần tục hóa là một trong những nguyên nhân gây giảm bớt những ơn gọi, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Chỉ một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa mới đủ sức làm phát sinh đợt sóng mới rao giảng phúc âm có hiệu quả. Cha nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không phải là việc ông Christophe Colombo khám phá ra châu Mỹ, nhưng là việc châu Mỹ khám phá ra Chúa Kitô. Tưởng cũng nên nhắc lại, 4 ngày trước khi cha giảng viên Phủ Giáo Hoàng nói về công việc rao giảng phúc âm cho châu Mỹ, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành long trọng thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 12 tháng 12 vừa qua để mừng kính Đức Mẹ Guadalupe, quan thầy của châu Mỹ. Đức Thánh Cha lúc đó cũng đã loan báo là Ngài sẽ đến viếng thăm Mexico và Cuba vào mùa xuân năm 2012. Tin Mumbai, Ấn Độ. 200 thanh niên Công giáo và Ấn giáo cùng hát với nhau trong ngày hội Thánh Ca. Theo một bản tin phát đi từ hãng thông tấn Asia News hồi cuối tuần qua, Giáo xứ Thánh Phêrô ở Brandra, Mumbai, Ấn Độ đã tổ chức liên hoan thánh ca lần thứ 8 hàng năm với khoảng 200 ca viên trong nhiều ca đoàn thuộc 8 giáo xứ ở Mumbai. Mục tiêu của liên hoan thánh ca là thúc đẩy sự quan tâm đến thánh nhạc trong công chúng. Trong số các nhóm hát có ban Cliff Heave và Cantori Candenza và ca đoàn 71 thành viên của giáo xứ Thánh Helena ở Pune, trong đó một nửa số ca viên là người Ấn giáo. Cùng quy tụ với nhau, 200 ca viên mở đầu bằng điệp ca Mùa Vọng, hãy đến hỡi đấng Emmanuel. Sau đó là nhạc phẩm Chúa Giêsu, niềm vui của khát vọng con người của nhạc sĩ J.S. Bach. Đức cha Robert Tirala, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Bueri Cantores, là một khách mời đặc biệt tại sự kiện này. Ngài khen ngợi các ca viên trẻ có trình độ diễn xuất cao. Ngài nói, âm nhạc vượt qua nền văn hóa và tôn giáo và nâng lòng trí lên với Chúa. Tổ chức Pueri Cantores là một tổ chức nhằm giáo dục giới trẻ thông qua các giá trị và thánh nhạc Kitô giáo. Ở châu Á, tổ chức này có mặt ở Nhật, Sri Lanka và Hàn Quốc. Đức cha Tirala nói rằng, tại Ấn Độ, thánh nhạc là một phương tiện truyền giáo cho giáo hội Công giáo. tôi nhìn vào các thanh niên nam nữ này và tôi thấy tương lai của giáo hội. Trong khi họ hát, tôi nhìn thấy niềm vui trong mắt họ vì ân sủng của Thiên Chúa đến với họ. Đó là một kinh nghiệm thật tuyệt vời. Đức Giám mục Tirana hiện đang ở châu Á để tham dự một hội nghị, nói thêm rằng, tôi cảm nghiệm được đời sống nội tâm của giáo hội châu Á. Trong lục địa này, người Công giáo là một thiểu số, và tôi nghĩ rằng có một nhu cầu rất lớn cho việc truyền giáo thông qua các hoạt động giống như tổ chức Cantores Pueri. Thánh nhạc có thể đến với con người và đóng một vai trò đặc biệt trong việc truyền giáo. Vì lý do này, Ngài không ngạc nhiên khi thấy nhiều người trẻ ấn giáo giữa các ca viên Công giáo. Ngài nói, phương châm của chúng tôi là công cụ hòa bình của các bạn. Ở Ấn Độ cũng như ở nơi khác, một số người ngoài Kitô giáo có thể tìm thấy trong thánh ca một thời khắc suy tư và các câu trả lời cho một cái gì đó quan trọng hơn. Phát biểu với chúng tôi vào năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi chúng tôi hãy là sứ giả của cái đẹp, đức tin và đức ái. Tin Vatican. Phái đoàn quốc gia Ukraine trao tặng cây thông Giáng sinh khổng lồ cho tòa thánh. Sáng thứ Sáu 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền, giáo quyền và tín hữu Ukraine về Roma trao tặng cây thông Giáng sinh khổng lồ cho tòa thánh để dựng tại quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá Máng Cỏ. Phái đoàn do Phó Thủ tướng Kolesnikov Boris hướng dẫn và gồm 500 người, trong đó có Đức Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Ukraine, Nghi lễ Đông Phương, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lof của Công giáo Latin, nhiều vị giám mục Công giáo và cả hai giám mục đại diện chính thống nữa. Trong lời cảm ơn nồng nhiệt, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa của cây thông tượng trưng sự Giáng sinh của Chúa Kitô với các cành luôn xanh tươi. Cây nhắc nhớ sự trường tồn của cuộc sống và cũng là dấu hiệu lòng đạo đức bình dân cũng như căn cội Kitô của miền đất Ukraine. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cầu chúc cho những căn cội Kitô ấy ngày càng được củng cố hơn nữa trong sự hiệp nhất quốc gia của anh chị em, tạo điều kiện dễ dàng cho sự thăng tiến các giá trị chân chính và được mọi người đồng thuận. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện trong mùa vọng. Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị đón mừng sự Giáng sinh của Chúa Kitô, tăng cường hành trình tinh thần và quan hệ với Chúa Kitô. Ngài nói, thời đại chúng ta đang cần những tín hữu Kitô thánh thiện, hăng hái phấn khởi vì đức tin của mình. Mẹ Maria là mẫu gương và là vị hướng dẫn chúng ta. Để hiểu thánh ý Chúa trong cuộc sống của mẹ và ý nghĩa của các biến cố liên hệ tới Chúa Con, mẹ tỏ ra một cái nhìn chiêm niệm đặc biệt, lắng nghe, quan sát, cẩn giữ, suy niệm và cầu nguyện. Ngày nay, chúng ta đang cần phục hồi sở thích cầu nguyện là dường nào. Chúng ta cần chú ý đừng để cho mình bị đè bẹp vì nhịp sống ồ ạt, ngăn cản không cho chúng ta hồi tâm và tìm lại bản thân trước mầu nhiệm tuyệt vời của Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Được biết, cây thông Giáng sinh do chính quyền Ukraine trao tặng tòa thánh được đốn từ miền Zakavatia, cao 30 mét, đường kính 56 cm và nặng gần 5 tấn. Cây thông được trang trí với hàng ngàn quả châu và các ngọn đèn điện. Cùng với cây thông khổng lồ này, Ukraine còn tặng cho tòa thánh hàng chục cây thông nhỏ hơn để trang trí tại nhiều nơi trong dinh tông tòa. Buổi lễ trao tặng và thắp sáng cây thông Giáng sinh đã diễn ra từ lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Petello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican và Phái đoàn Chính quyền và Giáo quyền Ukraine. Phụ họa trong buổi lễ có ban nhạc của Đoàn Hiến binh Vatican, các nhóm dân ca và các ca đoàn đạo đời của Ukraine. Sau khi buổi lễ chính thức chấm dứt, còn có phần trình diễn thánh ca và dân ca Ukraine, đặc biệt là các đoàn nhà thờ chính tòa Công giáo Ukraine ở Uzhgorod.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về và nhận định của bà Marilisa Lorusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại Đại học Genova, Tây Bắc, Italia, về tình hình Đông Âu hiện nay, do Bình Minh trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, tiếp nối với bài thời sự hôm qua, thứ Hai, ngày 19 tháng 12, nói về những lý do của cuộc sụp đổ Liên Xô cách đây 20 năm. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số nhận định của bà Marilisa Lorusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại Đại học Genova, Tây Bắc Italia, và là chuyên viên phân tích tình hình các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là các nước vùng Caucasus như Armenia, Georgia và Azerbaijan. Trước hết, bà nói về tình hình Đông Âu hiện nay như sau. Từ thời Liên Xô sụp đổ cho đến nay, quan cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng không phải chỉ vì nước Nga và các dụng cụ nằm dưới tầm tay của nó đã thay đổi. Chúng ta cứ nghĩ tới các nước gần với nước Nga xem. Bên Tây thì cộng đồng kinh tế Âu Châu đã trở thành một liên hiệp và đã thu hút ba nước thuộc khối cựu Xô Viết và các nước chư hầu. Bên Đông thì Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, nước Nga đang tìm cho mình một vai trò và một cách im lặng. Nó ý thức được rằng mình không còn quyền bính để có thể cưỡng bách các nước khác như xưa, cũng không còn mãnh lực thu hút của Liên Xô như trước nữa. Vượt ngoài các suy tư chuyên môn, văn bản hay bài viết của Thủ tướng Putin đăng tải trong các ngày đầu tháng 10 vừa qua trên nhật báo Nga Ivestia trở thành điểm quy chiếu. Trong bài báo này, ông Putin đề nghị một hiệp hội vượt trên quốc gia với ưu tiên thuộc trật tự kinh tế. Giờ đây, mối dây liên kết là kinh tế chứ không phải ý thức hệ chính trị. Sự hữu hiệu của nó sẽ là bằng chứng cho thấy các tham vọng của Điện Cẩm Linh. Trả lời cho câu hỏi liệu các nước đã từng là thành viên của khối cựu Liên Xô có nhạy cảm đối với các đề nghị của Thủ tướng Putin hay không, thì bà ta trả lời như sau. Nước Georgia thì nhất định là không chú ý đến bất cứ sáng kiến nào của Nga vì đã cắt đứt các liên lạc ngoại giao với Nga từ khi xảy ra chiến tranh giữa hai nước hồi năm 2008. Armenia thì sẵn sàng lắng nghe hơn vì mới ký thỏa hiệp trao đổi tự do giữa các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập. Từ Azerbaijan cho tới các quốc gia Trung Á thì tình hình phức tạp hơn. Mặc dù có sự can thiệp quân sự hồi đầu 2008, xem ra không có nước nào sẵn sàng chấp nhận các đề nghị của nước Nga mà không dành cho mình một khoảng trống để có thể thương lượng. Trả lời cho câu hỏi về sự tan rã của khối Cộng sản Liên Xô có được các nước cựu thành viên muốn hay là một sự cố phải chịu đựng như vậy, thì bà Marilisa đã cho biết như sau. Liên quan tới điều này, ta cũng cần phân biệt. Chắc chắn các nước từng là các quốc gia có chủ quyền tối thượng trước khi bị sáp nhập vào Liên Xô thì có khuynh hướng giành lại nền độc lập của họ, nền độc lập mà họ đã có trước nhưng đã bị gián đoạn bởi sự áp chế và xâm lăng của Liên Xô. Đây là trường hợp của các cộng hòa vùng Baltic hay vùng Caucasus. Đối với các nước vùng Trung Á thì thách đố lớn hơn. tuy đã có các hình thái bất đồng ý kiến, các quốc gia vùng này đã không nỗ lực hoạt động để giải tán khối cựu Xô Viết và họ đã sống tình trạng bất ổn định, nảy sinh từ sự tan rã ấy, cũng như từ sự ra đi của các chuyên viên và các nhà kỹ thuật Nga. Những người này từ từ về nước và giảm sự hiện diện của họ ở ngoại quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nhận định của bà giáo sư Marilisa Lodusso về tình hình Đông Âu hiện nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã nói đến sự thông tin liên lạc và đối thoại giữa các thành phần trong gia đình. Một cơ thể được xem là lành mạnh khi hệ thống tuần hoàn của nó hoạt động bình thường. Cũng thế, một gia đình lành mạnh thiết yếu phải là một gia đình trong đó có sự thông tin, liên lạc và đối thoại giữa các thành phần. Nét nổi bật thứ hai trong dung mạo của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi muốn bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này là biết nhìn nhận giá trị của nhau và nâng đỡ nhau. Được xem là lành mạnh một gia đình trong đó mọi người biết quý trọng nhau, khẳng định giá trị của nhau, nói về nhau và tìm mọi dịp thích đáng để biểu lộ sự quý mến ấy. Tại sao nhìn nhận giá trị của nhau và nâng đỡ nhau là một yếu tố cần thiết cho sức khỏe của gia đình? Được quý mến, được yêu thương, được chia sẻ tình yêu và cuộc sống với người khác. Đó là nỗi khao khát cơ bản nhất của con người. Mục đích của đời sống gia đình là để thỏa mãn nhu cầu ấy. Tuy nhiên, có biết bao nhiêu gia đình không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu ấy, và cũng không thấy được đó là một trong những nhu cầu quan thiết nhất của con người. Vì nhiều lý do, sống chung trong một gia đình, nhưng không bao giờ đạt được cái mục đích đơn giản nhất của đời sống gia đình là được sống chung và chia sẻ cùng một cuộc sống với người khác. Thay vì đeo đuổi với nhau cùng một mục đích là sống chung với nhau, lắm khi những người trong cùng một gia đình phải hy sinh mục đích ấy vì những mục đích khác. Chẳng hạn, vì tham vọng và quyền lợi chính trị của người chồng, người cha, mọi người trong gia đình đều phải hy sinh tất cả mọi sự cho ông. Vì ông thường xuyên thay đổi chỗ ở, cho nên mọi người trong gia đình cũng phải lệ thuộc vào sự di chuyển của ông. Có những gia đình mà mục đích kinh tế là tối hậu. Mỗi người trong gia đình đều phải hy sinh tất cả vì mục đích ấy. Cho dẫu mục tiêu riêng của mỗi người vẫn được nhìn nhận, nhưng tất cả đều phải hy sinh quyền lợi riêng tư của mình cho mục đích chính ấy của gia đình. Lắm khi người vợ hay con cái phải hy sinh sự nghiệp, tham vọng và ngay cả việc học hành vì mục đích kinh tế ấy. vì quyền lợi của mọi người trong gia đình đều phải hy sinh vì mục đích kinh tế hay vì tham vọng của người chủ gia đình, thì lúc đó con cái dễ có nguy cơ bị xem như một đơn vị sản xuất hay một con số, hay chỉ được đánh giá tùy theo sự đóng góp của chúng vào mục đích ấy. Trong một gia đình lành mạnh thực sự, thì cá nhân được khẳng định không phải do tài năng hay sự đóng góp của mỗi người. Giá trị đích thực của mỗi người chính là nhân vị của người đó. Đây chính là cái nhìn của mỗi người trong một gia đình lành mạnh. Một đứa con được yêu thương không phải vì nó khỏe mạnh, kháu khỉnh hay thông minh. Nó được yêu thương trước hết vì nó là một con người và là thành phần của gia đình. Nó được khẳng định trước hết không phải vì cái nó có hay cái nó làm ra, mà vì nhân vị độc nhất vô nhị của nó. Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được. Câu nói bất hủ này của triết gia Pascal có thể áp dụng một cách chí lý cho các quan hệ trong gia đình. Thực vậy, những người trong cùng một gia đình không thẩm định và đánh giá nhau dựa trên những tiêu chuẩn thuần lý, mà dựa trên mối dây tình cảm liên kết mọi người với nhau. Một cách cụ thể, chẳng hạn một đứa con dù xấu xí, ngu đần và bệnh tật đến đâu, cũng đều và đáng được yêu thương hơn bất cứ đứa con nào khác. Một đứa con học hành thua kém bạn bè, cũng luôn phải được cha mẹ đánh giá cao. Một đứa con có thể không có cùng quan điểm với cha mẹ, cũng phải là một đứa con đáng yêu thương. Một đứa con ngỗ nghịch đi nữa, cũng vẫn phải là một đứa con có giá trị riêng của nó. Được khẳng định và khẳng định ngay trong gia đình của mình, đó là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Do đó, được tôn trọng và nâng đỡ trong gia đình là điều kiện tối cần để giúp cho con người hội nhập vào đời sống xã hội. Một cuộc nghiên cứu tại Anh Quốc cho thấy tỷ lệ sống còn của những người bị bệnh tim được điều dưỡng tại bệnh viện không cao hơn những người được săn sóc trong gia đình với sự hiện diện bao bọc của bạn bè và người thân. Theo một cuộc nghiên cứu của bác sĩ Leonard Dull thuộc trường Đại học Berkeley, Hoa Kỳ, và của nhiều chuyên gia khác, thì những người có quan hệ tốt với những người xung quanh đều có khả năng vượt qua được bệnh hoạn hơn người khác. Các chuyên gia về giáo dục cũng chú ý đến kết quả nghiên cứu của bác sĩ Chuck Pasco thuộc trường Đại học Y khoa North Carolina, Hoa Kỳ. Cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng những trẻ em được bồng bế, săn sóc, khen thưởng và được nói chuyện với thường phát triển về mặt trí thức nhanh hơn những trẻ em ít được yêu thương. Bác sĩ Chuck Pasco nghiên cứu gia đình của 80 em bé sinh thiếu tháng hay bệnh tật và được săn sóc trong phòng hồi sức trong một thời gian lâu trước khi được đưa về gia đình. Ông nhận thấy rằng những người mẹ đã từng được yêu thương nâng đỡ đều dành cho chính đứa con của mình một tình yêu thương trìu mến hơn những người mẹ vốn không được nâng đỡ. Nguồn nâng đỡ lớn lao nhất đối với những người mẹ này chính là người chồng và mọi người trong gia đình. Tình yêu mời gọi tình yêu, đó là định luật cơ bản của cuộc sống. Một người không được nâng đỡ, yêu thương, thì khó hiểu được thế nào là nâng đỡ, yêu thương mà mình phải có đối với người khác. Sự nâng đỡ, tình yêu thương trong gia đình là nguồn kích thích lớn lao cho sự phát triển của con người. Trong những gia đình sống ở thôn quê hay tại những nước nghèo, thiếu nhiều tiện nghi vật chất, nhưng bù lại có tình yêu thương và nâng đỡ đích thực, trẻ em trong những gia đình như thế thường có những chỉ dấu thông minh cao hơn những trẻ em sống trong những gia đình giàu có nhưng thiếu tình yêu thương và nâng đỡ. Tình yêu thương và sự nâng đỡ trong gia đình mang lại cho con cái lòng tự tin. Đó là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Di Thế phụ trách.
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời. Những người này bảo nhau: "Nào, ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Kính thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa đã vào đời. Ngài đã sinh ra làm con người trong thân phận một hài nhi bé bỏng, nằm rét run trong máng cỏ bò lửa. Hình ảnh này đã là sự gợi hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ và họa sĩ. Đó cũng là điều mà không ít các nhà đạo đức, thần học say sưa chiêm ngưỡng và khai thác. Đối với đông đảo quần chúng, lễ Giáng sinh là một ngày lễ vui. Vui cho trẻ em, vui cho người lớn, vui cho tín hữu và vui cho cả những anh em chẳng tin gì vào con người mang tên Giê-xu. Thế nhưng, năm qua năm, lễ đến rồi lại đi, dường như ngày lễ chẳng để lại một dấu vết, một ấn tượng hay kỷ niệm nào trong tâm hồn chúng ta. Thậm chí, đôi lần sau ngày lễ, đó là cả một chuỗi ngày day dứt, buồn bã trong những hối tiếc. Một trong những lý do dẫn chúng ta đến những điều đó chính là chúng ta chưa có thể khám phá ra cái cốt lõi của mầu nhiệm mà chúng ta mừng kính. Trong ánh lửa thánh thần mà Chúa Giêsu đã đem đến trần gian, chúng ta hãy cùng dừng lại để say ngắm một huyền nhiệm của tình yêu mang tên Giê-xu. Trước hết, đây là một tình yêu đi tìm gặp. Gặp gỡ là một trong những việc thường tình của đời sống con người. Gặp gỡ ngoài đường, nơi phố chợ, gặp gỡ trong quán ăn, trong tiệm nước, chốn du lịch, nơi vui chơi. Con người vẫn đang tiếp tục gặp gỡ nhau nơi chính họ sinh sống, trong nhà của họ, trong làng mạc, xứ sở của họ. Nhưng những cuộc gặp gỡ như thế chưa có thể làm nên một cuộc tình đích thực. Tình yêu đích thực đòi hỏi phải gặp gỡ anh em trong chính cuộc đời của họ, cuộc gặp gỡ của con tim, để rồi ở lại cùng nhau. Qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã và đang tiếp tục thực hiện một cuộc gặp gỡ và ở cùng với nhân loại. Tên của Ngài là Emmanuel, là Thiên Chúa ở với chúng ta. Tuy là Thiên Chúa, Đức Kitô đã không muốn xuất hiện trong tư thế của Thiên Chúa, nhưng Người đã xuất hiện như một phàm nhân. Một vị Thiên Chúa cao sang, thánh thiện, quyền năng đã lại đến với chúng ta trong thân phận một trẻ thơ nghèo khó, bé bỏng. Ngài đã đến trong thân phận con người như chúng ta và ở giữa chúng ta. Ngài không đến theo kiểu thần thoại, nghĩa là như tiên giáng trần, như thần hóa thân. Ngài đã đến để cắm lều ở giữa nhân loại, ở với con người, hầu thực hiện và làm chứng cho một cuộc tình sống và chết cho người mình yêu. Bởi thế, không đi vào trong huyền nhiệm của tình yêu tìm gặp và ở cùng này, việc mừng lễ của chúng ta chỉ mang dáng dấp của những lễ hội trần thế và đánh mất chiều kích linh thánh. Chúng ta hơn bao giờ hết đang được mời gọi để khám phá lại huyền nhiệm của tình yêu tuyệt vời trong mầu nhiệm này. Kế đến, đây là một tình yêu sẻ chia. Đức Kitô đã đến để chung sống, đồng hành và chia sẻ cuộc đời với chúng ta. Một vị Thiên Chúa đã trở thành anh em với nhân loại. Người đã nhập cuộc liên đới với toàn thể nhân loại trong cùng những suy tư và hành động, đồng thời hướng dẫn những suy tư và hành động của con người tới sự hoàn thiện của Thiên Chúa. Ngài đã muốn chia sẻ trọn cuộc sống làm người cùng với con người bằng con tim phục vụ và dâng hiến. Hơn thế nữa, khi vào đời, Thiên Chúa còn muốn làm một con người nghèo giữa những người nghèo bị áp bức và bỏ rơi. Người muốn cho đêm Giáng sinh trở nên khởi đầu của một tình yêu cao cả. Con Chúa trở thành người anh em bé nhỏ và nghèo nàn nhất của loài người. Đêm người đến trở thành đêm gặp gỡ, giao hòa đất trời. Con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau trong an bình. Người muốn đêm Giáng sinh trở thành đêm đấng tuyệt đối khác lạ, trở thành thân quen, thành bạn hữu của loài người, hầu con người nhận nhau là anh em, là bạn hữu. Người muốn đêm Giáng sinh trở thành đêm đấng giàu sang, trở thành người nghèo khó, để cho kẻ nghèo khó nhất cũng được trở nên ngang hàng với con Thiên Chúa. Và như thế, để loài người biết yêu thương và tôn trọng người nghèo, như yêu thương và kính trọng Thiên Chúa. Bởi thế, việc mừng lễ hàng năm của chúng ta phải được đưa dẫn vào trong sự hiệp thông và sẻ chia mà Người đã và đang tặng ban cho chúng ta khi Người đến ở giữa chúng ta. Nói cách khác, chỉ khi chúng ta cảm nghiệm được hồng ân được trao ban tất cả vị, chúng ta mới có thể sống niềm vui của hồng ân này trong tinh thần của sẻ chia. Chính lúc đó, huyền nhiệm của tình yêu chia sẻ của mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mới có thể trở nên sự linh thánh tròn đầy trong chính cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, đã qua 2000 năm, Thiên Chúa đã đến với con người để nâng dậy một tình yêu. Nhưng xem ra vẫn còn đó những cuộc chiến đẫm máu, những con người đau khổ, nghèo hèn, những đứa trẻ không nhà, không cửa, lang thang. Chương trình của Thiên Chúa không thất bại như nhiều người lầm tưởng. Nhưng Thiên Chúa cần con người sống mầu nhiệm này với tất cả sự cảm nhận về tình yêu cách hoàn hảo nhất theo khuôn mẫu của mầu nhiệm nhập thể. Niềm vui còn đến với chúng ta khi chúng ta chia sẻ niềm vui cho những người xung quanh. Bởi vì khi một niềm vui nào được chia sẻ, niềm vui ấy sẽ được tăng lên gấp bội. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, chúng con thật vui khi được tiếp xúc với Chúa dưới hình dáng nghèo hèn, nhỏ bé. Chúng con hiểu rằng niềm vui là tình yêu, niềm vui là một lời nguyện, niềm vui là cái lời của tình yêu, trong đó chúng con có thể đón bắt các linh hồn. Chúng con cũng hiểu rằng Chúa yêu thương những người trao ban và dâng hiến với niềm vui. Xin giúp mỗi chúng con, không chỉ trong mùa Giáng sinh này, nhưng mãi mãi biết hiến dâng và trao ban tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận cho mọi anh chị em mà chúng con đang tiếp tục gặp gỡ trên hành trình cuộc đời của chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hẹn cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ ngày Chúa đến. Cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới chung vui tan dao, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa Giáng sinh như càng trở nên lạnh giá hơn đối với cậu thiếu niên 15 tuổi, khi cậu ta ao ước có một khẩu súng nước mới, nhưng bố mẹ cậu lại bảo không đủ tiền. Cậu ngồi ủ rũ cạnh lò sưởi, tự cảm thấy thương thân, chờ người bố lại gần hỏi chuyện như ông ta vẫn làm mỗi khi thấy cậu ta buồn. Nhưng ông bố hình như quên bén mất cậu ta và mãi lo thu dọn vài thứ như chuẩn bị ra ngoài. Cậu bé cũng chẳng bận tâm đến hành động của bố mình, cậu ta còn đang bận với nỗi đau khổ và bực bội. Mặt cậu bé xị ra khi người bố bảo rằng cậu mặc ấm và đi ra ngoài với ông ta. Ra đến ngoài, cậu ta càng thất vọng hơn khi nhìn thấy chiếc ô tô tải cũ của người bố đã được chuẩn bị sẵn. Thế nghĩa là chuyến đi sẽ không nhanh như cậu ta hy vọng. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, cậu ta hỏi về mục đích của chuyến đi. Người bố cho biết họ sẽ đến nhà bà quá Maria để mang cho họ ít củi. Bà quá Maria sống cách nhà cậu khoảng 3 km. Chồng bà ấy mất năm ngoái và bà ta có 3 đứa con. Đứa lớn nhất mới 8 tuổi, học cùng trường với cậu bé. Trong kho có rất nhiều củi người bố mua dự trữ. Ông ta bắt cậu bê củi chất đầy xe, tới mức cậu ta cảm tưởng chiếc xe sắp lật. Sau cùng, ông bố còn cố chất thêm lên xe 2 túi bột mì và thịt đông lạnh. Cuối cùng, ông ta chất thêm một cái túi khác nhỏ hơn đựng giày. Người bố nói như giải thích với cậu rằng, bọn trẻ nhà bà Maria hỏng hết giày rồi. Chúng ta sẽ mang thêm một ít kẹo nữa, sẽ không phải là Giáng sinh nếu trẻ con không có quà. Giờ thì cậu bé đã hiểu, nhưng cậu ta cảm thấy ấm ức vì cậu biết gia đình của mình cũng chẳng giàu có gì. Bây giờ lại càng thảm hơn, đến trong kho cũng chỉ còn một ít củi. Bố mẹ còn không có đủ tiền mua cho cậu một khẩu súng nước, thế thì tại sao bố còn mua kẹo và giày cho bọn trẻ nhà bà quá Maria? Cuối cùng thì cũng tới nơi. Người bố dỡ củi và các túi lớn trên xe xuống một cách lặng lẽ hết sức có thể. Khi bà quá ra mở cửa, cậu bé nhìn thấy những đứa trẻ quấn chăn quanh người và ngồi co ro cạnh cái lò sưởi với ngọn lửa bé tí tẹo. Chúng tôi mang tới đây vài thứ, người bố nói và bắt đầu bê mọi thứ vào nhà. Cậu bé để túi bột mì lên bàn. Bà Maria mở túi giày một cách ngần ngại và lấy ra từng chiếc một. Có một đôi giày cho bà Maria và 3 đôi cho 3 đứa trẻ. Bà Maria cắn chặt môi, rồi òa lên khóc. Bà nhìn người bố chăm chú, rồi nhìn cậu bé. Bọn trẻ bắt đầu cười khúc khích khi người bố cho chúng kẹo. Quý vị và các bạn thân mến! Theo lẽ bình thường, chúng ta luôn có thái độ cân nhắc trước khi cho đi bất cứ một giá trị vật chất nào. Đó là vì chúng ta luôn có khuynh hướng bảo vệ những tài sản sở hữu của mình, không muốn cho nó bị hao mòn, giảm sút. Chúng ta sợ rằng nếu cho đi quá nhiều thì có một lúc nào đó ta chẳng còn gì. Chưa kể đến một khía cạnh tâm lý khác mà qua nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý cũng cho biết, đó là con người ta có khuynh hướng thích làm việc thiện khi mình đang đứng ở một vị trí cao hơn người đang cần mình giúp đỡ. Người ta đặt 2 thùng tiền xin cứu trợ ở 2 vị trí khác nhau và quan sát thấy thùng tiền ở vị trí thấp hơn tư thế người bỏ tiền sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Thực tế khi đi làm việc thiện, ít nhiều chúng ta cũng mang trong mình cái tâm thế mình là người may mắn hơn, cuộc sống của mình hoàn hảo hơn. Chúng ta khó có thể hứng thú để giúp đỡ người khác khi mình đang lâm hoàn cảnh nhà tan cửa nát, gia đình gặp phải cơn khốn khó, bản thân gặp nhiều thất bại, đau buồn. Vì thế, tâm trạng bực bội khi nhìn thấy người bố cắt xén phần tài sản đã quá eo hẹp của gia đình mình để giúp mẹ con bà quá của cậu bé là một cảm xúc rất thường tình. Nhưng cho là nhận, khi mở rộng lòng yêu thương người khác, cho dù bằng những giá trị vật chất cụ thể, hay bằng một nụ cười cởi mở, cái bắt tay thân thiện, một lời nói động viên an ủi đối với người khác, chúng ta chẳng những không hề mất đi theo ý nghĩa thông thường, mà thật ra là đang nhận lại rất nhiều trong ý nghĩa nuôi dưỡng được một cuộc sống vui tươi và đầy ý nghĩa. Chính khi chúng ta biết mở lòng yêu thương người xung quanh mình là chúng ta đã chất thêm vào kho tàng của lòng mình những niềm vui bất tận. Có lẽ là trong suốt những năm sau đó, mỗi khi ngồi bên lò lửa mùa Giáng sinh, mỗi khi nhớ lại đêm Giáng sinh 15 tuổi, cậu bé mà bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên lại cảm thấy rõ niềm vui khi đi cùng ông bố trên đường về nhà. Và anh đã thầm cảm ơn người bố đã cho mình món quà lớn gấp nhiều lần khẩu súng nước mà anh ao ước thời niên thiếu. Vì anh nhận ra rằng, việc thăm viếng và chia sẻ với bọn trẻ nhà bà quá Maria mới là niềm vui thật sự của mùa Giáng sinh. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Đó là lời hát nguyện chúng ta thường lặp đi lặp lại trong mỗi mùa vọng Giáng sinh. Thế nhưng vì những toan tính thiệt hơn, vì lo sợ những thiệt thòi mất mát sẽ xảy đến cho bản thân, nên chúng ta vẫn khép lòng với những người anh em cần giúp đỡ đang sống chung quanh chúng ta. Hãy biết là, Chúa không chỉ đến trong đêm Giáng sinh tưng bừng, vui vẻ, mà Chúa đến từng giây phút trong cuộc đời qua những người anh em sống chung quanh chúng ta. Lạy Chúa, để yêu thương chúng con, từ ngôi vị cao sang, Chúa đã xuống thế làm người trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, nghèo hèn. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng lòng, chia sẻ tình thương với mọi người, ngay cả khi mình không được may mắn, hạnh phúc, vì một tâm hồn biết yêu thương chính là điều quý giá nhất mà ai trong chúng con cũng có để chia sẻ với anh em của mình. Amen.
Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng cho lòng chúng con như mang cỏ tòa nồng hơi ấm nên nơi ngài lắng thân khi xuống trần một đêm cô vắng cho con được vui an ai không khăn ai có khăn
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.